Trần Thanh, truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh, truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh, truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Năm, ngày 19 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chung kết hội thi thanh niên thanh lịch thành phố Thái Nguyên chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Thí sinh Nguyễn Thị Linh Chi đến từ đoàn trường trung học phổ thông Ngô Quyền đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi.
Cảm nhận của người dân trước sự đổi thay của thành phố Thái Nguyên qua 55 năm xây dựng và phát triển.
Phát huy vai trò phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam, những năm qua, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên đã không ngừng phấn đấu nỗ lực góp công sức duy trì và đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xứng đáng là người nữ chiến sĩ công an nhân dân vừa hồng vừa chuyên. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này, sau đây là nội dung chi tiết.
Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Thái Nguyên đang tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững và từng bước văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh và vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ. Tối 18 tháng 10, tại trung tâm tổ chức sự kiện Jordan Palace, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chung kết hội thi thanh niên thanh lịch thành phố Thái Nguyên chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Tới sự có các đồng chí Nguyễn Mỹ Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Đặng Thái Bình, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Hoàng Thị Minh Thu, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Hội thi thanh niên thanh lịch thành phố Thái Nguyên năm 2017 thu hút sự tham gia tranh tài của 85 thí sinh ở vòng sơ khảo, qua đó lựa chọn được 46 thí sinh vào vòng thi tài năng và vòng thi chung kết, hội tụ 29 gương mặt xuất sắc là đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Trong khuôn khổ của hội thi, các thí sinh đã tham gia hoạt động từ thiện xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn hai phường Đồng Quang và Quang Trung, tổ chức hoạt động tập thể, hướng dẫn trò chơi tại trường tiểu học Trương Vương, dọn dẹp vệ sinh trên tuyến đường bến tượng khu vực chợ Thái và tham gia ủng hộ quỹ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Thí sinh Hoàng Minh Duy chia sẻ:
Em tham gia cuộc thi này thì mục đích của em là hướng đến một hình tượng thanh niên là tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, và em mong muốn được giao lưu học hỏi với các đoàn phường bạn và học hỏi thêm kinh nghiệm cho mình. Khi đến với cuộc thi này thì em đã có rất nhiều các sự trải nghiệm như là thi hoạt động tình nguyện rồi tham gia các hoạt động ở đoàn, ở phường. Thì mong rằng khi đến cuộc thi này thì em sẽ có thể được phát huy hết khả năng của mình.
Ở vòng thi chung kết, các thí sinh tham gia thi trang phục truyền thống, trang phục tự chọn. Những bộ trang phục được thiết kế tinh tế, màu sắc hài hòa đã làm tôn lên vẻ đẹp hình thể nhưng vẫn toát lên sự linh hoạt uyển chuyển trong từng chuyển động của các thí sinh. Trên cơ sở kết quả của hai phần thi cộng với điểm tại phần thi tài năng, ban tổ chức đã chọn ra 5 thí sinh vào vòng thi ứng xử với những câu hỏi xoay quanh các chủ đề biển đảo quê hương, cây tre Thái Nguyên, của cách mạng công nghệ 4.0 và hình mẫu thanh niên thời đại mới. Bằng vốn kiến thức sâu rộng cùng sự tự tin của mình, 3 thí sinh xuất sắc nhất đã giành giải cao tại hội thi thanh niên thanh lịch thành phố Thái Nguyên năm 2017, gồm giải nhất được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Linh Chi đến từ đoàn trường trung học phổ thông Ngô Quyền, giải nhì được trao cho thí sinh Nguyễn Hương Giang đến từ đoàn trường trung học phổ thông Chu Văn An, và giải ba được trao cho thí sinh Mã Hoàng Anh Chi đến từ đoàn trường phổ thông vùng cao Việt Bắc. Cùng với đó, ban tổ chức cũng đã trao 7 giải phụ, gồm giải phong cách thanh niên thời kỳ hội nhập, thí sinh tài năng trả lời ứng xử hay nhất, mặc trang phục tự chọn đẹp nhất, mặc trang phục truyền thống đẹp nhất, thí sinh có gương mặt khả ái, và giải thí sinh thân thiện. Hội thi thanh niên thanh lịch thành phố Thái Nguyên năm 2017 là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong chùm hoạt động của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 14. Hội thi được tổ chức thành công đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn, nét thanh lịch, tài năng của thanh niên thành phố Thái Nguyên để hướng tới xây dựng hình mẫu thanh niên thành phố Thái Nguyên, hội tụ đầy đủ các yếu tố, tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, xứng đáng là thanh niên thời đại Hồ Chí Minh.
thực hiện chức năng nhiệm vụ bảo tồn phát huy vốn di sản văn hóa. Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam đã thực hiện hoạt động trưng bày, trải nghiệm với chủ đề Mẹ con thơ nhà cuộc đời. Đây là hoạt động mang tính xã hội rộng lớn, phản ánh quá trình bắt đầu sự hình thành mầm sống, chăm sóc thai nhi, đến sinh dưỡng rồi trở về già. Hoạt động gồm 12 nội dung chính là mẹ tròn con vuông, 9 tháng 10 ngày hình hài của bé, chiếc nôi và lời ru của mẹ, ấp ủ yêu thương, kết nối bước chân đầu đời của bé, tuổi ấu thơ con lớn lên từng ngày, nỗi nhớ tình yêu ứng xử vẹn toàn, tình mẫu tử qua khói lửa chiến tranh, thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển, chấp cánh ước mơ cuộc đời, mẫu hiếu cuộc đời, mẹ trong hành trang tôn giáo. Để thực hiện chương trình này, Bảo tàng các dân tộc Việt Nam đã huy động mọi tầng lớp nhân dân không phân biệt tuổi tác, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp tham gia đóng góp ý kiến để phản ánh tình mẹ con, đạo hiếu, đạo nghĩa ở các dân tộc và ở từng giai đoạn lịch sử khác nhau. Hoạt động trưng bày trải nghiệm với chủ đề Mẹ con thơ nhà cuộc đời diễn ra từ nay đến hết tháng 12 năm 2017 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, ngày 18 tháng 10, Hội Người Khuyết Tật thành phố Thái Nguyên tổ chức liên hoan văn nghệ tiếng hát người khuyết tật với chủ đề Những trái tim khát vọng. Tham gia liên hoan có 11 tiết mục do các hội viên trong hội biểu diễn. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, các hội viên đã thể hiện ở các thể loại đơn ca, song ca, tốp ca, múa. Dù có những khiếm khuyết trên cơ thể, khó khăn trong vận động, nhưng bằng sự nhiệt tình, các hội viên đã chuẩn bị tập luyện công phu và đầu tư trang phục, đạo cụ biểu diễn, đã cống hiến cho liên hoan 11 tiết mục văn nghệ đặc sắc, đa dạng về nội dung cũng như hình thức biểu diễn, như tiết mục Đến với con người Việt Nam tôi, Chút tình người lính biển, Tương phùng tương ngộ. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức chọn 5 tiết mục xuất sắc nhất tham gia liên hoan văn nghệ do Hội Người Khuyết Tật tỉnh Thái Nguyên tổ chức vào tháng 11 tới.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 10, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, thành phố Thái Nguyên đã có những bước tiến vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Nhân ngày thành lập thành phố, chúng tôi đã đến một số địa phương trên địa bàn thành phố để ghi lược những cảm xúc của người dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố trước sự thay đổi của thành phố Thái Nguyên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì đang đứng gần tôi đây là ông Quản Văn Tại, trú tại tổ 8, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Vâng, xin chào ông ạ. Ông có thể cho biết là năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Tôi năm nay là 90.
Vâng, là một người dân sinh sống lâu năm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì ông có thể chia sẻ một chút ít là thành phố Thái Nguyên hôm nay so với quá khứ thì có gì thay đổi ạ?
Thành phố Thái Nguyên này nguyên trước đây nó là một cái thị xã miền núi, thế rồi chiến tranh chống Pháp năm 1947 là phá hoại toàn bộ và giải thể thị xã. Cái khu trung tâm thành phố hiện nay ấy, trước đây nó là thuộc về các cái xã Đồng Quang, xã Quang Vinh, rồi xã Gia Sàng, Túc Duyên, chứ không có phố xã. Mà lúc thành mới thành lập ấy thì cũng nhỏ bé lắm. Tôi cảm tưởng như là không bằng cái thị xã của miền xuôi ấy. Bây giờ khác nhiều lắm, cái gì cũng khác, tất cả mọi thứ, đường xá, phố xá, nhà cửa.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là những suy nghĩ của ông Quản Văn Tại ở tổ 8 phường Quang Vinh. Cùng chung với suy nghĩ và cảm xúc đó thì ông Phùng Văn Tằng ở tổ 8 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ thêm.
Khi chúng tôi về đây thì nghỉ về hưu đấy. Về đây vào đây là nói là cái đồi xóm này thôi. Thế là đường vào rất là khó. Mà bây giờ nhìn thấy là các đường vào ngõ xóm hầu hết là đường bê tông. Cho nên là chúng tôi thấy là rất là vui mừng.
Còn ông Bùi Sĩ Dân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Dương Thái Nguyên chia sẻ.
Từ năm 2017 đến giờ năm 2017 ấy, thì cái kinh doanh, cái công tác sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phường Cam Giá nói riêng và các doanh nghiệp ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Nguyên thì rất là thuận lợi. Thì có lẽ là cái thuận lợi, mấy cái yếu tố thuận lợi nhất thì thứ nhất là cũng thấy là lãnh đạo, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban tỉnh, thành phố thì rất quan tâm đến các doanh nghiệp. Hai là chú trọng đầu tư vào cái cơ sở hạ tầng. Rồi sau đó thì tất cả những cái liên quan giữa các ngân hàng, các chính sách, các cơ chế khác cũng thấy nó có nhiều thuận lợi trong sản xuất kinh doanh. Vâng, nếu như đã cảm nhận thì cũng đủ nói sự thật ra thì ngay bây giờ những rất nhiều người dân, kể cả người dân Cam Giá lên thành phố cũng thấy bất ngờ. bất ngờ sự thay đổi. Thứ nhất là có một quảng trường Võ Nguyên Giáp là rất là khang trang. Hai nữa, tất cả cái hành lang đường phố sạch đẹp và đúng tầm của một cái đô thị.
À vâng, thưa quý vị và các bạn, không chỉ có những người gắn bó lâu năm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên mới được chứng kiến sự đổi thay của thành phố, mà đối với những bạn trẻ khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng này đều rất đỗi tự hào. Chào em có thể chia sẻ một chút về bản thân em cũng giống như là cảm xúc của em về thành phố Thái Nguyên.
Em tên là Đỗ Việt Trinh, sinh viên của trường Đại học Khoa học Thái Nguyên ạ. Là một người sinh sống và làm việc trên thành phố Thái Nguyên, em cảm thấy thành phố có rất là nhiều đổi mới, trở nên tốt đẹp hơn. Và là một sinh viên của một trường đại học khoa học thì em sẽ nguyện học tập thật tốt để cống hiến hết sức mình để giúp ích cho thành phố ngày càng giàu mạnh và tốt đẹp hơn.
Thế thì em có mong muốn gì trong tương lai thành phố Thái Nguyên sẽ phát triển như thế nào?
Em mong thành phố Thái Nguyên sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, để đời sống học tập cũng như đời sống kinh tế xã hội sẽ ngày càng phát triển hơn, làm cho nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như môi trường học tập của bọn em.
Chị Ngô Thùy Dung, cán bộ thư viện thành phố Thái Nguyên chia sẻ thêm.
Bản thân tôi vô cùng vinh dự, tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên thành phố Thái Nguyên. Qua thời gian thì tôi cũng đã được tìm hiểu sâu hơn, rõ hơn, kỹ hơn về thành phố qua 50 năm xây dựng và phát triển. Từ một mảnh đất hoang sơ đến nay, thành phố Thái Nguyên đã có những bước phát triển vượt bậc về tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, giáo dục. Và thành phố Thái Nguyên đã trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Đi trên tất cả các tuyến phố thì tôi cảm nhận được là thành phố Thái Nguyên có một bước phát triển khởi sắc. Các tuyến phố thì rất là xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó thì cái môi trường làm việc của cán bộ, công nhân viên chúng tôi đã được đầu tư quan tâm, đáp ứng được cái nhu cầu làm việc của chúng tôi. Trong thời gian tới thì tôi mong muốn thành phố Thái Nguyên có những bước phát triển vượt bậc, bước phát triển nhảy vọt hơn nữa, để mỗi công dân của thành phố Thái Nguyên sẽ có những điều kiện sinh sống, làm việc tốt hơn nữa.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy mỗi người dân đều có những suy nghĩ, những cảm xúc dành riêng cho thành phố Thái Nguyên thân yêu. Hy vọng bằng tình yêu, lòng tự hào về thành phố, chúng ta sẽ cùng thi đua để góp sức xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng là đô thị trung tâm vùng Việt Bắc.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, là đô thị cửa ngõ, có vai trò kết nối giữa vùng thủ đô Hà Nội, vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, có vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về sự phát triển của thành phố Thái Nguyên, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững của đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, đăng trên báo Thái Nguyên hàng tháng.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, thành phố đã có những đóng góp không nhỏ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với những cống hiến to lớn ấy, năm 1998, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong thời kỳ đổi mới, thành phố Thái Nguyên đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật. Với những thành tích nổi bật, thành phố Thái Nguyên được chính phủ công nhận là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh năm 2002, đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh năm 2010 và nhiều danh hiệu phần thưởng cao quý. Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huân chương độc lập hạng nhất, hạng 3, huân chương lao động hạng nhất, nhì, 3. Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, phát huy những tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý, khắc phục những khó khăn thách thức, thành phố Thái Nguyên đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 15,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch từ công nghiệp xây dựng sang dịch vụ thương mại. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 80 triệu đồng một người một năm. 9 tháng năm 2017, giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu đạt 48.900 tỷ đồng, thu ngân sách đạt gần 2.000 tỷ đồng. Diện mạo đô thị có nhiều chuyển biến rõ nét, không gian đô thị được mở rộng theo quy hoạch được phê duyệt. công tác thu hút đầu tư được tăng cường với nhiều nhà đầu tư, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có uy tín đã và đang đầu tư nhiều dự án lớn vào thành phố như dự án xây dựng đường Hồ Núi Cốc, đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên, dự án nghĩa trang An Lộc Viên IDECO, dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vốn vay Ngân hàng Thế giới, dự án xây dựng quảng trường Võ Nguyên Giáp và các dự án xây dựng khu đô thị, hệ thống vỉa hè, thảm đường và trồng cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí các tuyến phố trong thành phố. Thực hiện quyết định số 2486 ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Sau một thời gian thực hiện các bước quy trình về điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thành phố, ngày 18 tháng 8 năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 422 về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên, thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Thời gian tới, sau khi được mở rộng, thành phố sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư phát triển thành phố, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững, tập trung chỉ đạo thực hiện các đề án về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giai đoạn 2016-2020. Thành phố tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện một số đề án, dự án, công trình trọng điểm, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, ứng dụng phần mềm để thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp ở mức độ 3, đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, triển khai thực hiện kịp thời đầy đủ các chế độ đối với gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công, củng cố tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức. Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017, thành phố Vinh Dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của chính phủ, được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đang ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh hiện đại.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, bốn phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, không chỉ là sự kế thừa những giá trị tốt đẹp, nhân văn của người phụ nữ Việt Nam trong truyền thống, mà còn khẳng định vị trí, vai trò to lớn của người phụ nữ trong thời kỳ hiện đại, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong thời kỳ hiện đại, người phụ nữ Việt Nam bước ra khỏi những định kiến xã hội trước, chung vai với nam giới gánh vác nhiều sứ mệnh cao cả trong tất cả các ngành, các lĩnh vực. Hòa vào dòng chảy đó, phụ nữ công an thành phố Thái Nguyên ra sức thi đua học tập và rèn luyện bốn phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam gắn với xây dựng hình ảnh người nữ chiến sĩ công an nhân dân vừa hồng vừa chuyên.
Công an thành phố Thái Nguyên hiện có 78 chị, chiếm 17,7% tổng số cán bộ chiến sĩ công an thành phố, sinh hoạt tại 7 chi hội trực thuộc, thuộc 13 đội công tác và 19 công an các phường. Ở mỗi cương vị, vị trí công tác, các chị luôn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tự tin vào năng lực của bản thân mình, nhiều chị em sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó, thử thách mình với những cương vị lãnh đạo như đội trưởng, phó trưởng công an phường. Nói về công tác của hội, Trung tá Trần Thị Bích Thái, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an thành phố cho biết.
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Chỉ huy Công an thành phố về việc triển khai các hoạt động phong trào công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2017, bám sát cái chương trình về sự chỉ đạo của Hội Phụ nữ cấp trên, Hội Phụ nữ Công an thành phố đã triển khai thực hiện đạt được những kết quả nhất định với cái số lượng 78 hội viên trên 440 cán bộ chiến sĩ của Công an thành phố chiếm 17,7% sinh hoạt tại 7 chi hội và thuộc 13 đội công tác và 19 công an các phường. Trong năm qua, thì Hội Phụ nữ Công an thành phố đã được cấp ủy lãnh đạo Chỉ huy Công an thành phố quan tâm bổ nhiệm 11 trên 83 chị giữ chức vụ lãnh đạo cấp độ trở lên, 11 trên 66 chị giữ chức vụ cấp ủy đảng, 48 lượt các chị thuộc diện quy hoạch cấp ủy đảng và 26 lượt các chị được quy hoạch diện lãnh đạo chỉ huy các cấp. Ở mỗi vị trí cương vị công tác, các chị luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tự tin vào năng lực bản thân của chính mình. Nhiều chị em sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó, thử thách với những cương vị lãnh đạo như đội trưởng, phó đội trưởng, phó trưởng công an các phường, đã thực hiện và làm tốt công tác tham mưu, xử lý các vụ việc và đảm bảo an ninh trật tự, giúp cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên được giữ vững ổn định, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác đề ra.
Nhân văn vì nhân dân phục vụ được chị em luôn xác định là nhiệm vụ quan trọng. Hội viên phụ nữ công an thành phố luôn xây dựng, rèn luyện cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết, mưu trí dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo thực thi đúng pháp luật, không quản ngại ngày đêm, bám địa bàn, bám dân, sẵn sàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2017 đã phối hợp điều tra khám phá 273 vụ, 450 đối tượng tội phạm về trật tự xã hội, bắt giữ 203 vụ, 233 đối tượng phạm tội về ma túy, bắt 9 vụ, 12 đối tượng, thu 108,6 kg pháo các loại. Đặc biệt đã tham mưu làm tốt công tác đấu tranh đối với các hoạt động lợi dụng tôn giáo, hoạt động mê tín dị đoan, Hội Thánh của Đức Chúa Trời và tổ chức khủng bố của Đảng Việt Tân, hoạt động tà đạo trái pháp luật, pháp luân công, pháp môn diệu âm, tâm linh Hồ Chí Minh. Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chính trị, Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an thành phố tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương sáng tạo vì an ninh Tổ quốc. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và các phong trào thi đua do Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên phát động. Qua thực hiện phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cá nhân phụ nữ tiêu biểu, lập nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác được các cấp khen thưởng. Trong 5 năm từ 2011 đến năm 2016, có 20 lượt chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, trên 300 lượt hội viên đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, 60 lượt hội viên được khen thưởng, tập thể hội phụ nữ luôn đạt danh hiệu hội phụ nữ xuất sắc. Không chỉ song hành cùng đồng đội, thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an thành phố đã sắp xếp thời gian hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn chính trị của cơ quan đơn vị, vừa phát huy vai trò của người vợ, thiên chức làm mẹ của gia đình, chủ động trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về chăm sóc, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, động viên chồng, con và người thân trong gia đình chia sẻ trách nhiệm, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tích cực tuyên truyền vận động người thân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa của khu dân cư, giáo dục quản lý con em trong gia đình không phạm tội và mắc tai nạn xã hội. 100% con cán bộ chiến sĩ đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, trong đó học sinh giỏi chiếm từ 70 đến 75%, gia đình cán bộ hội viên đạt gia đình văn hóa. Các hoạt động uống nước nhớ nguồn được các hội viên tích cực tham gia ủng hộ, chủ động tham mưu cho Đảng ủy chỉ huy đơn vị, kịp thời thăm hỏi động viên các gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình cán bộ chiến sĩ có nhân thân là thương binh liệt sĩ, cũng như kịp thời thăm hỏi cán bộ chiến sĩ lúc ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Hàng năm đều tổ chức cho hội viên đi thăm, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh như Hà Nội, Phú Thọ, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Qua đó, chị em được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác cuộc sống. Đánh giá về kết quả hoạt động của hội, bà Lê Thị Ngọc Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hội Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên được đánh giá là một cái đơn vị mà luôn luôn bám sát cái sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các cái nhiệm vụ của ngành để triển khai thực hiện tốt các cái phong trào thi đua của phụ nữ nói chung và phụ nữ công an nói riêng, triển khai thực hiện có hiệu quả các cái chương trình, các cái kế hoạch do hội cấp trên phát động, cũng như là thực hiện tốt cái cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch này, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chính vì vậy mà Hội Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên luôn được đánh giá là cái đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có những cái đóng góp rất là tích cực vào cái sự thành công, vào những cái kết quả của công tác hội và phong trào phụ nữ thành phố Thái Nguyên.
trong thời gian tới để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ, theo đúng chuẩn mực, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, gắn với xây dựng hình ảnh người phụ nữ chiến sĩ công an nhân dân vừa hồng vừa chuyên. Trung tá Trần Thị Bích Thái, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an thành phố nói.
Để phát huy cũng như thực hiện tốt được kế hoạch trong những năm tiếp theo, thì Hội Phụ nữ đã tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Hội Phụ nữ cấp trên và sự chỉ đạo của Chỉ huy Công an thành phố để thực hiện. Trước hết là phải tham mưu cho Chỉ huy Công an thành phố là kịp thời làm tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nữ, nâng cao về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng hoạt động hội và tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch bổ nhiệm. Thứ hai là tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua phụ nữ công an nhân dân, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, gắn với thực hiện phong trào thi đua toàn dân xây dựng nếp sống văn hóa. Thứ ba là mỗi cán bộ hội viên phải nỗ lực phấn đấu vươn lên, xây dựng cho mình lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, lấy chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, bản lĩnh vững vàng, đấu tranh tự phê bình và phê bình, luôn trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ, tích cực học tập, nâng cao trình độ kiến thức để vận dụng phù hợp với tình hình thực tiễn công tác cũng như hoạt động của công tác hội phong trào phụ nữ. Thứ tư là hội viên Hội Phụ nữ Công an thành phố tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang nhằm thực hiện cái tiêu chí xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ, tích cực hưởng ứng và thực hiện đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua phụ nữ công an Thái Nguyên, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kỷ cương sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc gắn với hình ảnh người phụ nữ vừa hồng vừa chuyên.
Với những việc làm đã làm được, Hội Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên cùng với toàn lực lượng đã góp phần quan trọng duy trì an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn, đặc biệt tham gia đảm bảo an ninh trật tự, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Với mong muốn giúp các bạn nội trợ, người tiêu dùng Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất. Tại siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm chúng tôi có đa dạng các sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả niêm yết rõ ràng, là điểm đến tin cậy của các bà nội trợ và các gia đình. Tầng 1 ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt tại Thành Đô Hoàng Mẫm Thái Nguyên, bạn có thể đa dạng phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của tất cả các thành viên trong gia đình với nhiều thương hiệu thời trang uy tín như Aretino, Costa. Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 11 tháng 11, ngành hàng thời trang tại Thành Đô Hoàng Mẫm Thái Nguyên thực hiện chương trình siêu giảm giá từ 40 đến 70% đối với hàng thời trang thu đông. Còn chần chờ gì nữa, hãy đưa gia đình bạn đến siêu thị Thành Đô Hoàng Mẫm Thái Nguyên để tận hưởng không gian mua sắm lý tưởng. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mẫm, giá rẻ cho mọi nhà để cả nhà vui vẻ. Bạn muốn di chuyển nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, hãy sử dụng dịch vụ gọi xe trực tuyến MD. MD là ứng dụng đặt xe máy hoặc ô tô trên điện thoại di động đầu tiên tại Thái Nguyên. Chỉ cần bạn sử dụng điện thoại smartphone, máy tính bảng hệ điều hành Android hoặc iOS, khi có nhu cầu di chuyển, chỉ cần mở ứng dụng MD trên điện thoại có kết nối Internet, bạn chọn điểm đến. Hệ thống MD sẽ tự động thông báo quãng đường và cho biết trước giá cước. MD sẽ giúp bạn tìm tài xế gần nhất kèm theo hình ảnh, tên, số điện thoại và biển số xe. MD cũng sẽ chủ động theo dõi quá trình di chuyển của tài xế, giúp bạn có những chuyến đi an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và giá cả hợp lý. Hãy cài đặt MD ngay hôm nay trong App Store hoặc CH Play của bạn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và nhân dịp khai trương dịch vụ đặt xe trực tuyến, MD sẽ tặng 5 chuyến miễn phí, mỗi chuyến tối đa 20.000 đồng một khách hàng trong thời gian từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 đến 20 tháng 10 năm 2017. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.